phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua, kể từ khi Bộ Công an Cộng sản Việt Nam dàn dựng ra một bản tin cho báo chí của chế độ loan tải vào ngày 27 tháng 4 năm 2012, đề cập về việc bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một thành viên của đảng Việt Tân tại phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 17 tháng 4, thì trên các diễn đàn đã có một vài nghi vấn liên quan đến việc tiến sĩ Quân bị bắt. Để tìm hiểu những vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những quan điểm của đảng Việt Tân qua cuộc phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư đảng Việt Tân trong chương trình hôm nay. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng chào quý thính giả nghe đài.
Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin kính chào chị và kính chào quý vị thính giả của đài Trần Trời Mới.
Thưa ông, qua bản tin loan tải về việc bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, dĩ nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn gửi ra thông điệp và có vẻ như cũng có người nghe theo là công an của họ đã biết tất cả các toan tính của Việt Tân, các nhân sự của Việt Tân, nên họ bắt dễ dàng hoặc lúc nào có nhu cầu là họ bắt thôi. Ông nghĩ sao về dư luận này thưa ông?
Thưa chị, hiển nhiên là mọi chế độ độc tài đều luôn luôn muốn phóng ra loại thông điệp như vậy. Nhưng mà thực tế Việt Nam ngày hôm nay, tôi không nghĩ là đại khối dân chúng còn tin là Cộng sản Việt Nam ba đầu sáu tay nữa đâu. Chỉ có một số nhỏ bị nhiễm phải đoàn tuyên truyền xảo quyệt của Cộng sản Việt Nam nên mới dễ tin rằng Công an Cộng sản Việt Nam cái gì cũng biết, cũng ngăn chặn được. Thưa chị, các chế độ độc tài, đặc biệt là độc tài Cộng sản, thường dựa trên ba cái chân vạc để mà giữ chặt quyền lực độc tôn. Cái chân vạc thứ nhất là bưng bít thông tin và giáo dục ngu dân. Chân vạc thứ hai là kiểm soát kinh tế để mà khống chế cái bao tử người dân. Và chân vạc thứ ba là dựa vào cái bộ máy bạo lực công an quân đội để mà đàn áp và răn đe những ai có cái hành động chống lại chế độ. Trong tình hình hiện nay, Cộng sản Việt Nam không có nhiều khả năng để kiểm soát cả ba cái chân vạc đó, đặc biệt là chân vạc liên quan về bưng bít thông tin và kiểm soát kinh tế. Cộng sản Việt Nam hiện dựa rất nhiều vào bộ máy công an để mà trấn áp, nhưng mà người dân thì càng ngày không còn sợ nữa. Những biến cố xảy ra tại Cồn Dầu, tại Tiên Lãng, Văn Giang đã cho thấy là người dân không những còn quá sợ bộ máy bạo lực mà còn dám phản kháng lại với cái lực lượng công an. Khi mà bộ máy trấn áp của công an bị người dân coi thường thì họ phải tung ra thêm hai cái thủ đoạn. Thủ đoạn thứ nhất là tăng cường sách nhiễu một cách thô bị đối với một số người mà không thể nào trấn áp hay bắt bớ. Cái thủ đoạn thứ hai là dàn dựng ra một số điều bịa đặt liên quan đến một số vụ bắt bớ để vẽ lên cái sự tài tình của công an, cái gì cũng biết và mọi thứ đều bị công an ngăn chặn kịp thời. Những ai không chịu khó tìm hiểu và suy nghĩ về các chủ đích của Cộng sản Việt Nam và vô tình chạy theo những cái bản tin bắt giữ người này, truy tố người kia trên báo chí của họ đó, thường thì rơi vào cái bẫy của Cộng sản Việt Nam là tiếp tay tô đậm cái hình ảnh công an ba đầu sáu tay, chế độ còn quá mạnh, còn phía phong trào dân chủ thì quá yếu hay là quá tài tử. Đây cái là điều mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải tránh. Công an Cộng sản Việt Nam không tài tình để biết hết mọi chuyện. Trái lại, theo tôi nghĩ rằng là họ vô cùng lúng túng đối phó về cái phương pháp đấu tranh bất bạo động mà đang được bà con ở trong nước ứng dụng. Trường hợp tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đi về lần này, cũng như những lần trước sau năm 2008 đó, thì đều qua ngã chính thức. Anh Quân cũng ý thức rằng việc ra vào Việt Nam của anh dù có giấy tờ chính thức đi chăng nữa, cái xác suất bị phát hiện và bị gặp khó khăn đối với bộ máy công an là điều có thể xảy ra. Bởi vì khi mà dấn thân vào con đường tranh đấu, không ai muốn bị bắt, bị ở tù, nhưng mà phải biết chấp nhận rủi ro và nguy hiểm thì mới có thể đồng cam cộng khổ với bà con dân ngoan và các nhà dân chủ ở trong nước. Cho nên cái việc mà anh Nguyễn Quốc Quân bị bắt lần này không phải là điều bất ngờ, và cái sự trót lọt của những lần trước đã khẳng định là Cộng sản Việt Nam không ba đầu sáu tay. Hơn thế nữa, anh Nguyễn Quốc Quân không làm điều gì vi phạm luật pháp, và với đường lối đấu tranh bất bạo động của đảng Việt Tân cũng như những cái áp lực của người Việt Nam và quốc tế thì tôi tin là Cộng sản Việt Nam sẽ phải trả tự do cho anh Quân trong những ngày tháng tới đây mà thôi, được thưa chị.
Thưa ông, cũng có dư luận nghi ngờ rằng trong nội bộ đảng Việt Tân có nội gián nên người của Việt Tân cứ về là bị bắt. Ông có nghĩ như vậy không? Và Việt Tân đã làm gì để đối phó? Xin ông chia sẻ điều này với quý thính giả nghe đài.
Trước hết, tôi xin khẳng định là những suy diễn cho rằng nội bộ đảng Việt Tân có nội gián hay là bị xâm nhập khi dựa vào sự kiện một vài đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ là những sự suy nghĩ không đúng. Như trên tôi có thưa, đã tham gia vào con đường đấu tranh chống lại một chế độ độc tài độc ác, chuyên dùng bạo lực để mà trấn áp người dân, thì việc bị an ninh điều tra hay bắt giữ là điều có thể xảy ra trong mọi tình huống. Vấn đề của chúng ta là làm sao tránh những tình huống này và không gây thiệt hại thêm cho những người khác. Đảng Việt Tân là một tổ chức đã theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam từ hơn 30 năm qua. Chúng tôi đã tồn tại và liên tục phát triển đến ngày hôm nay, nhất là tại môi trường Việt Nam, dưới sức ép của Bộ Máy An ninh Cộng sản Việt Nam, chính là nhờ chúng tôi đã tổ chức và bảo vệ được cái sự an toàn và an ninh cho hầu hết các thành viên cũng như các hoạt động của tổ chức. Chính Cộng sản Việt Nam đã phải thú nhận trong nội bộ của họ rằng Đảng Việt Tân là lực lượng đang gây nguy hiểm cho chế độ. Trong thế lúng túng này, Cộng sản Việt Nam lại tung đoàn chụp mũ là Việt Tân cho những ai bị tình nghi là chống đối họ, với hai cái chủ đích. Thứ nhất là cố tình tạo ra luồng phản cảm trong dư luận đối với Việt Tân, là những ai liên lạc với Việt Tân thì bị bắt ngay, tức là nội bộ Việt Tân bị nội gián hay là hoạt động cẩu thả có vấn đề. Mục tiêu của Cộng sản Việt Nam là muốn cô lập Việt Tân ra khỏi cái khối đồng bào yêu nước đang đấu tranh. Cái chủ đích thứ hai là họ cố tình càn quét, ngăn chặn những ai có tâm nguyện muốn tụ lại với nhau, muốn thành lập hay tham gia vào những tổ chức đấu tranh chung cho đất nước. Cái mục tiêu của Cộng sản Việt Nam là muốn triệt hạ mọi đảng phái, không riêng gì Việt Tân, trong mọi sinh hoạt chính trị tại Việt Nam. Khi mà chúng ta thấy rõ cái thủ đoạn nói trên của Cộng sản Việt Nam, chúng tôi mong là tất cả chúng ta không rơi vào cái kế ly gián của công an Cộng sản Việt Nam. Còn đối với Đảng Việt Tân thì như chúng tôi đã thưa ở trên, chúng tôi đã có quá trình 30 năm đối đầu với Cộng sản Việt Nam, nên chúng tôi buộc lòng phải luôn luôn cảnh giác và có biện pháp để ngăn chặn mọi sự xâm nhập của Cộng sản Việt Nam. Thì đó là một số những cái điều mà tôi xin được chia sẻ với quý vị khán giả.
Thưa ông, liên quan đến vụ bắt ông Nguyễn Quốc Quân và một vài thành viên khác năm 2007, có người còn nhắc đến việc báo chí Việt Nam đăng tải tin Việt Tân cố chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam. Ông có thể tóm lược nội vụ này ra sao để quý khán giả được tường tận, thưa ông?
Vâng, chỉ nhắc đến cái câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 12 năm 2007, lúc mà anh Nguyễn Quốc Quân và một số thành viên Việt Tân đang bị bắt giữ tại Sài Gòn từ ngày 17 tháng 11 năm 2007. Thì sau khi anh Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ khoảng hơn 3 tuần lễ, vào ngày 6 tháng 12 năm 2007, Bộ Công an cũng đã dàn dựng ra một sự kiện nhằm gán ghép đảng viên Việt Tân chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam để tô đậm cái gọi là hoạt động khủng bố của anh Nguyễn Quốc Quân và một số thành viên Việt Tân bị bắt vào lúc đó. Bản tin của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam viết rằng vào ngày 23 tháng 11 năm 2007, họ đã phát hiện trong hành lý của hai hành khách Việt Kiều tại Mỹ có tên là ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh đi từ phi trường Los Angeles, Hoa Kỳ đến phi trường Tân Sơn Nhất có chứa một khẩu súng lục hiệu Ruger B-85 và 13 viên đạn. Cả hai lập tức bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt khẩn cấp về cái hành vi chuyển vận, sử dụng vũ khí trái phép. Các bài báo sau đó còn đẻ thêm nhiều chi tiết ly kỳ để chữa cháy khi mà bị công luận chế giễu, như đoạn sau đây, họ đã viết như thế này. Những ngày đầu tiên khi bị giam giữ, cả Phan lẫn vợ đều một mực khai rằng không hề biết khẩu súng đó từ đâu ra, súng không phải của mình. Tuy nhiên, có lúc vợ Phan lại khai súng mang để phòng thân. Trước những lời khai ấy, ông Lê Văn Phan cho là vợ mình mắc bệnh tâm thần, đã từng về Việt Nam điều trị tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Thậm chí ông Phan còn nêu cả tên vị bác sĩ đã khám, chữa cho vợ, nên vợ ông Phan đã phải khai không đúng. Vẫn theo những bài báo và theo lệnh công an đó, thì sau cái gọi là những tiến hành đấu tranh, nghĩa là sau nhiều ngày bị khủng bố tinh thần, thì cuối cùng ông Lê Văn Phan đã phải thừa nhận khẩu súng đó là do người của tổ chức Việt Tân nhờ ông mang về để đưa ngay tại Sài Gòn. Đảng Việt Tân đã lên tiếng chính thức, vạch ra những phi lý, khẳng định không có bất cứ quan hệ nào đối với ông bà Lê Văn Phan, và cho đây là một hành động thấp kém, không xứng đáng với cách hành xử của một cuồng máy cầm quyền. Sự kiện ông bà Phan bị Cộng sản Việt Nam cáo buộc chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam đã bị dư luận Hoa Kỳ và thế giới lên án một cách rất mạnh mẽ vào lúc đó. Vì sợ mất mặt thêm, Cộng sản Việt Nam đã cố tình không cho đại diện Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn gặp mặt ông bà Phan, và sau 19 ngày giam giữ, Cộng sản Việt Nam đã phải âm thầm trả tự do cho ông bà Lê Văn Phan trở lại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12 năm 2007. Việc Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc dàn dựng vụng về để buộc lòng phải rón rén trả tự do cho ông bà Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh thì cho thấy là cái việc cáo buộc khủng bố, vận chuyển vũ khí vốn là một trọng tội, để rồi sau đó phóng thích trong một thời gian ngắn ngủi là những hành động tự tung tự thác, khinh thường dư luận và mọi quan hệ ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua cái vụ án mà như chị vừa đề cập với thưa chị.
Thưa ông, vì lý do gì mà ông Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt và giam một lần rồi mà vẫn được cử về nước, thưa ông?
Như chị và quý thính giả đều biết, theo cái bản tin của Công an Cộng sản Việt Nam phổ biến cho báo chí của chế độ loan tải vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, thì đã cáo buộc rằng là khi họ khám xét nghiệm trong cái laptop của anh Nguyễn Quốc Quân thì có cái tài liệu khủng bố nên anh đã bị bắt. Đây có thể nói là những cái cáo buộc rất là hồ đồ mà ai cũng có thể thấy. Trước hết là với cái kỹ thuật giữ hồ sơ trên Internet ngày hôm nay đó, chẳng ai cần để tài liệu trong máy qua cửa khẩu. Cái điều thứ hai là cho dù có tài liệu trong máy thì làm sao những cái tài liệu về đấu tranh bất bạo động và những cái kỹ năng mềm như vậy đó thì họ gọi là tài liệu khủng bố được. từ sau cái vụ bị bắt vào tháng 11 năm 2007 và trở lại Hoa Kỳ vào tháng 5 2008, anh Nguyễn Quốc Quân đã có vài lần quay trở lại Việt Nam với giấy tờ chính thức. Có những cái phương cách mà bất cứ một người Việt Nam yêu nước nào muốn đấu tranh cũng có thể thực hiện được nếu muốn. Bởi vì người Việt Nam chúng ta có quyền bày tỏ lòng yêu nước và làm bất cứ những gì có lợi cho dân tộc và đất nước. Không thể vì một chính quyền bất xứng bảo ngưng là chúng ta lại ngưng hay sao? Không một người Việt Nam nào mà hài lòng với cái tình trạng đất nước hiện nay, nhất là khi nhìn thấy lãnh hải bị Trung Quốc xâm phạm, bà con dân oan bị cướp đất cướp ruộng, sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Không những thế, tài nguyên của đất nước từ từ gom vào tay cán bộ cao cấp và gia đình thân nhân của họ qua những công ty do chính họ lập ra, nhưng là tiền bạc từ công quỹ quốc gia. Những bất công đầy rẫy đó đã khiến cho những người còn chút lương tri phải suy nghĩ và phải làm một cái gì đó để chia sẻ gánh nặng đấu tranh, trước hết là đối với những anh em đảng viên Việt Tân tại quốc nội và kế đến là các tổ chức đảng phái và đồng bào trong nước. Hơn nữa, khi công an thẳng tay đàn áp đồng bào trong nước mà chẳng có một chút ràng buộc pháp lý nào, thì cái sự dấn thân của đồng bào từ những nước có giao ước pháp lý với Cộng sản Việt Nam lại càng quan trọng để chia sẻ gánh nặng đấu tranh trong giai đoạn đen tối ngày hôm nay. Và trong cái tinh thần đó, anh Nguyễn Quốc Quân và nhiều anh chị em đảng viên Việt Tân khác đã lên đường về Việt Nam là trong cái ý nguyện đó. Nếu chúng ta muốn có một cuộc cách mạng hoa lại tại Việt Nam, và nếu chúng ta mong muốn Việt Nam sớm có những thay đổi dân chủ như tại Miến Điện, thì điều đó không thể nào xảy ra từ hải ngoại, mà phải đến từ những phố phường đầy rẫy những bất công ở tại Việt Nam. Những biến cố xảy ra ở Tiên Lãng, ở Văn Giang, cho thấy là ý chí bảo vệ công lý và lẽ phải của đồng bào đã không nhục chí trước động lực. Chúng tôi tin tưởng là khi mọi người qua phương thức đấu tranh bất bạo động nhận ra sự thật về nền tảng quyền lực nằm ở đâu, sẽ vượt qua sợ hãi, cùng nắm tay nhau tranh đấu để đòi dân chủ, đòi thay đổi. Và vì tin tưởng như vậy, anh Nguyễn Quốc Quân đã quay trở về Việt Nam nhiều lần hầu chia sẻ niềm tin đó với mọi người trong cái tinh thần bất bạo động là sẽ thắng bằng biết độc tài và bạo lực trong một ngày không xa. Thì đó là một số những cái tâm tình, một số những niềm tin tưởng mà anh Nguyễn Quốc Quân đã trở lại Việt Nam nhiều lần, được thưa chị.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông đã chia sẻ đến quý thính giả một số những nhận định để làm sáng tỏ những nghi vấn xoay quanh bản tin dàn dần của Cộng sản Việt Nam về việc bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vào hôm 27 tháng 4 vừa qua. Thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.